Hello Bồ Tèo, tôi là Ivy và đây là Chuyện Ăn Chuyện Uống. Chuyện Ăn Chuyện Uống là một podcast mang đến một sự kết hợp không tưởng từ khách mời là những món ăn cùng với những mẩu chuyện trên trời dưới biển. Và khách mời của podcast ngày hôm nay dĩ nhiên là... một phin cà phê thơm lừng rồi. Mà nói đến cà phê thì không biết bộ có ý nghĩ gì về cà phê phin ha. Ý tôi á là giữa vô vàn những sự lựa chọn tiện lợi nè, như là cà phê lon nè, rồi cà phê gói nè, vân vân và vân vân, cùng mấy cái mùi mà kiểu nó rất là đa dạng luôn, như là dừa, caramel, hạnh nhân, thì một phin cà phê với đậm đà hương vị truyền thống liệu có là sự lựa chọn của bồ? Mà để có thể nói thêm về cà phê phin thì tụi mình phải du hành một chuyến ngược thời gian để tìm hiểu thêm về người bạn này. Nào, đi thôi. Được du nhập vào nước ta từ những năm 1857, cà phê là sản vật được người Pháp đem trồng ở các vùng đất Tây Nguyên vì thổ nhưỡng phù hợp. Và có lẽ trong khoảng thời gian này, phin cà phê cũng theo đó vào Việt Nam và dần dà trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa cà phê ở nước mình, thay vì chỉ là một dụng cụ chiết xuất thông thường. Không có cà phê nào là ngon nhất, chỉ có cà phê nào hợp gu ta nhất. Chính vì lẽ đó mà đã có rất nhiều loại cà phê pha phin được bày bán trên thị trường để có thể đáp ứng được tất cả khẩu vị của những người sành cà phê. Và giữa bạt ngàn các loại cà phê như thế thì ở Việt Nam được ưa chuộng nhất có lẽ là 5 loại sau. Đầu tiên là Arabica. Đây là một loại cà phê khá là phổ biến vì nó dễ trồng và ưa khá là nhiều loại đất. Giống cà phê này á, uống một cái là nhận ra liền luôn, nhờ một cái vị đắng nè, hơi chua nhẹ. Thứ hai là Cathimore. Cathimore cũng là một chi thuộc Arabica, nhưng vị nó còn chua hơn nữa và có một cái mùi thơm nồng. Và thứ ba chính là Mocha. Tuy hạt Mocha không dễ trồng nhưng lại rất được dân sành cà phê ưa chuộng vì vị và hương đều vô cùng đậm đà. Mà ông bà ta có câu tiền nào của đó. Chính vì lẽ đó mà giá của Mocha cũng thường đắt hơn các loại khác một chút xíu. Tiếp theo nữa là Robusta. Cái loại này thì nó đắng nè, thơm nhưng mà không có chua, hợp khẩu vị với rất nhiều người và dễ uống với ngay cả những người không có quen uống cà phê nữa. Cuối cùng là Cooly, một giống cà phê rất Việt Nam, rất đặc trưng cho ngành trồng cà phê Việt. Vị cà phê Cooly rất đắng, khi pha xong thì có một cái màu đen đậm đặc biệt. Thường là tôi sẽ thấy người ta, nếu như mà không có quen với cái vị đắng nè, thì người ta sẽ trộn Cooly với một cái loại cà phê khác để có thể điều chỉnh để hợp với bản thân của mình hơn. Thì đó, đây là tất cả những gì mà tôi đã tìm hiểu và quan sát được. Bởi vì cá nhân tôi thì cũng không phải là một cái người sành cà phê hay là một cái người dành cả đời để đi tìm hiểu về cà phê đâu. Cho nên là khi mà có cơ hội được tìm hiểu và tìm tòi về cà phê như vậy á, thì phải nói là như được mở mang tầm mắt luôn vậy đó. Và cũng không ngoa nếu tôi nói rằng pha cà phê phin là hưởng thụ cả một nghệ thuật. Bởi muốn có một ly cà phê ngon, ta phải chú trọng đến nhiệt độ nước nè, rồi thao tác. Tất cả phải được thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Đặc biệt nhất là lúc chờ đợi từng giọt cà phê thơm lừng nhỏ xuống khỏi phin. Khuấy nhẹ cho cà phê và sữa đặc thêm quyện vào nhau, bỏ vào thêm tí đá, để lên môi nhâm nhi đôi chút. Cũng đủ để ta cảm nhận được cái đắng đậm đà của cà phê nè, rồi cái ngọt ngào của sữa đặc như đang khiêu vũ ở trên vị giác của mình vậy đó. Mà một buổi sáng chỉ cần một ly phin sữa đá như thế thôi cũng đủ làm mình cảm thấy hôm nay sao mà chiêu quá rồi. Ấy vậy mà đó giờ tôi lại không khi nào lựa chọn hưởng thụ quá trình pha cà phê phin này đâu nha bồ. Đôi khi sự bận rộn, vội vã cần phải có ngay một ly cà phê để tỉnh táo làm việc đã khiến tôi ưu tiên chọn lựa những loại cà phê gói hoặc cà phê pha sẵn thay vì kiên nhẫn chờ đợi từng giọt cà phê. So với việc mua một lon cà phê pha sẵn thì pha cà phê phin lại là một quá trình rất dì và này nọ. Bồ phải trải qua các bước nào là tráng phin, rồi nén cà phê, châm nước, rồi chờ cà phê nhỏ ra từng giọt, vân vân và mây mây. Tôi thấy nó khá là cồng kềnh và tốn thời gian. Thế nhưng á, ba tôi thì lại không thấy như thế.
Trái ngược với tôi á, thì ba lại vô cùng yêu thích.
À không, nói đúng hơn là ba tôi hưởng thụ từng bước làm này. Ba tôi nói rằng phải thử pha cà phê phin mới thấy cuộc sống chậm rãi như thế nào. Lời này của ba tôi khiến tôi như chợt ngộ ra, như kiểu từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim vậy đó. Và rồi đã có một câu hỏi to đùng được đặt ra trong đầu tôi rằng liệu mình đã sống quá nhanh và bỏ quên mất điều gì đó chăng? Vậy là tôi cũng thử học cách pha cà phê phin, học cách cảm nhận hơi nước sôi nè, rồi học cách kiên nhẫn chờ đợi cà phê nhỏ giọt. Và hơn hết, tôi đã học cách sống chậm lại, nhìn cà phê nhỏ giọt như nhìn nhận lại một khoảng thời gian mà tôi đã trải qua, để rồi chợt thấy mình dường như đã sống hơi vội vàng, vội đến nỗi mà trong tâm hồn tôi á, chẳng biết từ lúc nào đã bị khuyết mất một mảnh. Trước đây tôi đã sống quá nhanh, luôn cố gắng chạy đua với cuồng quay của thời gian mà không mấy bận tâm rằng tâm hồn tôi cũng cần được nuôi dưỡng. Bởi vì thế mà đã có một khoảng thời gian dài, tôi luôn cảm thấy khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc của mình. Tôi không thể dùng cảm xúc của mình để làm việc một cách trơn tru và dễ dàng như lúc trước, không thể cảm nhận được mọi thứ sâu sắc hơn, và tôi càng không thể biết được những điều đó cho đến khi chính mình học cách sống chậm lại bên phin cà phê. Đối với tôi, pha cà phê phin là một cách mà khiến tôi tìm lại được mảnh ghép tâm hồn của mình. Không đơn thuần là ngồi yên cảm thụ từng giọt cà phê nhỏ xuống, mà đó còn là lúc thả trôi tâm hồn ta theo từng dòng chảy của cà phê. Sau đó là thưởng thức thành quả bằng tất cả những cái sự an nhiên. Nên là nếu mà có thời gian á, tôi mong rằng bồ cũng hãy thử học pha cà phê phin như tôi nhé. Biết đâu á, thì bồ có thể tìm thấy một điều gì đó đặc biệt thì sao? Đây rồi, trong lúc mà nói chuyện cùng bồ á, thì cà phê của tôi cũng xong rồi nè. Cảm ơn và hẹn gặp lại bồ ở tập tiếp theo của Chuyện Ăn Chuyện Uống nha. Đừng quên theo dõi tụi tôi ở trên Facebook, Instagram cũng như là YouTube của Up & Case Media Club để không bỏ lỡ bất kỳ những thông báo mới hay những mẫu chuyện ngoài lề nào nhé. Và ngoài ra, mấy bồ cũng có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu cho podcast qua mail chuyenanchuyenuong@gmail.com. Tụi mình sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần đó. Cho nên là đừng có quên nha. Còn giờ thì tạm biệt.